113 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 7, từ câu 1 đến câu 10. Một hôm, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-um. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người đến cứu sống người nô lệ của ông. Họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin người rằng: "Thưa ngài, ông ấy đáng được ngài làm ơn cho, vì ông quý mến dân ta, và lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta." Đức Giêsu liền đi với họ. Khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với người: "Thưa ngài, không dám phiền ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp ngài. Nhưng xin ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm." Nghe vậy, Đức Giêsu thán phục ông ta, người quay lại nói với đám đông đang theo người rằng: "Tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế." Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. Anh chị em thân mến, đoạn 7 của Tin mừng theo Thánh Luca được gọi là đoạn viết về lòng tin nơi dân chúng, hay đúng hơn là việc ghi lại các cơ hội làm phép lạ, qua đó Chúa Giêsu giáo dục lòng tin cho dân chúng. Trích đoạn Tin mừng hôm nay là bài đầu tiên. Nhân lòng tin lạ lùng của viên đại đội trưởng, Chúa Giêsu đề cao ông với lời khen về lòng tin mạnh mẽ mà trong dân Israel chưa từng có. Viên đại đội trưởng được khen có lòng tin mạnh là vì ông tin vào quyền năng của Chúa có thể chữa bệnh tầm xa, không bị khoảng cách không gian hạn chế, lại vì ông nghĩ từ ông ra, ông cũng là một vị quan thay mặt cho hoàng đế Roma, nên có quyền sai bảo, thì Chúa Giêsu cũng là đại diện của Thiên Chúa, có quyền trên bệnh tật. và ông tin Chúa Giê-xu là đấng cao trọng, nên ông không đáng để người vào nhà mình, một người dân ngoại, vốn bị người Do Thái coi khinh và sẽ bị ô uế. Chúa Giê-xu hài lòng với lòng tin đó. Người đã thực hiện phép lạ và đề cao lòng tin của ông. Cả Thánh Ma-thêu và Thánh Lu-ca đều ghi lại bài tin mừng này. Có lẽ cũng là trường hợp mà Thánh Gioan ghi lại nữa ở nơi chương 4 câu 46 đến 54, nhưng Ngài ghi chi tiết hơn, bỏ một ít điều cho phù hợp với đối tượng độc giả là anh em gốc dân ngoại, đó là sẽ có người từ Đông Tây ngồi bên ông Abraham, còn con cái bị đuổi ra ngoài. Và nhất là thêm một ít điểm về vai trò trung gian của các trưởng lão về lòng tốt của viên đại đội trưởng này. Điều đó cho thấy Thánh sử Luca đầy nhân ái khi viết về Chúa từ ái. Ngài không muốn đào sâu sự ngăn cách giữa người Do Thái với dân gian. Ngài trình bày điều tốt hơn là điều dở nơi con người để mọi người có thể nhận ra tin mừng của Chúa Giê-xu. Từ bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy có hai điểm để chúng ta cùng suy niệm. Thứ nhất, câu nói của viên đại đội trưởng được đưa vào phụng vụ như một lời dọn lòng đón Chúa Giê-xu khi rước lễ. Điều này nhắc nhở chúng ta cần dọn mình trước khi rước lễ và tuyên xưng đức tin của mình với lòng tin mạnh mẽ. Và điều thứ hai, thái độ của viên đại đội trưởng với Chúa Giê-xu và hành vi nhân đạo của ông này với người Do Thái được Thánh Luca ghi lại, nêu cho chúng ta bài học, đó là biết nói tốt về người khác. Cho dù họ là ai, tìm điều tốt để nói, chứ không khai thác cái xấu nơi tha nhân. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con có lòng tin yêu, phó thác nơi Chúa cách mạnh mẽ, để nhận biết lời Chúa là nguồn sức mạnh nuôi dưỡng chúng con cả hồn lẫn xác. Amen.
Người Chúa là cội nguồn sức sống. Người Chúa là điểm tựa cho con hằng cậy trông. Người Chúa là đường vào sự sống vinh quang. Người Chúa là tất cả, con nguyện luôn bên tin.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco gặp các vị đứng đầu các cơ quan trong giáo triều. Sáng hôm mùng 10 tháng 9 vừa qua, tại đại sảnh Bologna ở dinh tông tòa, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ tọa cuộc gặp gỡ tất cả các vị đứng đầu các cơ quan trong giáo triều Roma, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng và Đức Hồng Y Giám quản Roma, Trong những tháng qua, Đức Thánh Cha đã gặp riêng và nói chuyện lâu với từng vị. Và bây giờ, Ngài chủ tọa cuộc gặp gỡ chung với tất cả, sau 6 tháng trên cương vị giáo hoàng. Cuộc gặp gỡ này nhằm lắng nghe những nhận xét và góp ý của các vị cao cấp nhất trong giáo triều Roma và các cộng sự viên chính của giáo hoàng. Và tất nhiên cuộc gặp gỡ này cũng nằm trong bối cảnh của việc thực hiện các ý kiến mà các hồng y ta đề nghị với các bộ khi chuẩn bị họp mật tuyển viện và những suy tư của Đức Thánh Cha về việc quản trị giáo hội. Một sự kiện quan trọng khác trong lĩnh vực quản trị giáo hội sẽ là cuộc họp sắp tới của nhóm 8 hồng y vào đầu tháng 10.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi khối G20 suy tư và giúp giải quyết xung đột tại Syria. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi khối 20 cường quốc kinh tế G20 giúp giải quyết xung đột tại Syria, vượt thắng những lập trường đối nghịch và chủ trương dùng quân sự để giải quyết cuộc xung đột này. Trong thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin là chủ tịch theo lượt của khối 20 cường quốc kinh tế, nhóm họp từ hôm 5 tháng 9 vừa qua tại thành phố San Petersburg bên Nga, Đức Thánh Cha viết rằng, mặc dù cuộc gặp gỡ này của các vị nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ không có mục đích chính là an ninh quốc tế, nhưng người ta cũng không thể bỏ qua không suy tư về tình trạng tại Trung Đông và đặc biệt là tại Syria. Đáng tiếc là chúng ta phải đau lòng nhận thấy rằng, quá nhiều quyền lợi phe phái đã chiếm ưu thế từ khi bắt đầu cuộc xung đột tại Syria, ngăn cản việc tìm ra một giải pháp tránh cuộc tàn sát vô ích mà chúng ta đang chứng kiến. Xin các vị lãnh đạo các nước G20 đừng bất động trước những thảm trạng mà nhân dân Syria yêu quý đã phải trải qua từ quá lâu và có nguy cơ đưa tới những đau khổ mới cho một miền đã bị thử thách quá nhiều và đang cần hòa bình. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả và mỗi vị lãnh đạo hãy giúp tìm ra những con đường vượt qua những lập trường đối nghịch nhau và từ bỏ mọi chủ trương vô ích của một giải pháp quân sự. Đúng hơn, cần có một sự quyết tâm mới, can đảm và quyết liệt theo đuổi một giải pháp ôn hòa qua đối thoại và thương thuyết giữa các phe liên hệ với sự nâng đỡ đồng thuận của cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, một nghĩa vụ luân lý của tất cả các chính phủ trên thế giới là tạo điều kiện dễ dàng cho mỗi sáng kiến nhắm thăng tiến sự trợ giúp nhân đạo cho những người đang chịu đau khổ và xung đột ở trong và ngoài nước Syria. Trong phần đầu của lá thư, Đức Thánh Cha nhắc đến mục đích khóa họp lần này của khối G20 là củng cố cuộc cải tổ của các tổ chức tài chính quốc tế và đạt tới một sự đồng thuận về những tiêu chuẩn tài chính thích hợp với hoàn cảnh ngày nay. Nhưng Ngài cũng nhận xét rằng, nền kinh tế thế giới có thể phát triển thực sự theo mức độ nền kinh tế ấy có khả năng làm sao để mọi người có cuộc sống xứng đáng, từ người già cho đến các trẻ em còn ở trong lòng mẹ, không những cho các công dân các nước thuộc khối G20, nhưng cho mọi người dân trên trái đất và cho đến cả những người ở trong tình trạng xã hội khó khăn nhất hoặc ở những nơi hẻo lánh nhất. Khóa họp lần này của khối G20 diễn ra trong bầu không khí chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Nga, và Tổng thống Mỹ Obama từ chối gặp riêng Tổng thống Nga Putin. Tổng thống Obama hy vọng thuyết phục các nước trong khối G20 và châu Âu ủng hộ lập trường của ông đánh Syria, nhưng tại Âu Châu chỉ có nước Pháp ủng hộ lập trường này.
In Roma. Hội nghị quốc tế ở Jordan. Những thách đố đối với Kitô hữu Ả Rập. Theo mong muốn của quốc vương Jordan Abdullah Đệ Nhị, một hội nghị thượng đỉnh quốc tế được tổ chức trong 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 9 vừa qua, tại Amman, thủ đô của Jordan. Hội nghị đề cập đến nhiều vấn đề các Kitô hữu Ả Rập đang phải đối mặt, như chiến tranh, đánh bom, nạn bắt cóc, xúc phạm tôn giáo, di cư. Đây là cơ hội để tiếng nói của các giáo hội đông phương được lắng nghe hơn trên trường quốc tế, vào lúc đang có mối lo ngại về một cuộc xung đột lớn trong khu vực với bối cảnh là Syria. Hội nghị này đã được nêu ra trong cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Francisco và Quốc vương Jordan Abdullah Đệ Nhị tại Vatican ngày 29 tháng 8 vừa qua. Trong tài liệu chính thức, ban tổ chức giới thiệu Trung Đông là cái nôi của Kitô giáo, nhưng những xáo trộn gần đây đã đẩy các cộng đồng Kitô hữu phải đối mặt với những thách đố nghiêm trọng trong khu vực. Do đó hội nghị nhắm mục đích liên kết các nhà lãnh đạo của tất cả các giáo hội Kitô giáo ở Trung Đông để giúp cho tiếng nói của họ được thế giới lắng nghe. Hội nghị còn nêu rõ, chỉ bằng việc tìm hiểu rõ ràng, bằng thương thuyết và thu thập thông tin mới có thể tìm ra các giải pháp cho những thách đố này, để, nếu Chúa muốn, sẽ đảm bảo nền an ninh và thịnh vượng lâu dài cho các Kitô hữu ở Trung Đông. Họ vốn được nhìn nhận là thành phần thiết yếu, không thể phủ nhận, góp phần dệt nên tấm thảm phong phú Trung Đông. Tham gia hội nghị có hơn 70 thượng phụ, các đại diện thượng phụ, các giám mục, linh mục và các nhà lãnh đạo của tất cả các cộng đồng Kitô hữu trong khu vực. Hội nghị sẽ xem xét nhiều vấn đề, đặc biệt là tình hình biến chuyển gần đây ở Ai Cập, Syria, Iraq, Liban, Jordan và Jerusalem. Trong số các tham dự viên, đáng chú ý có Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn đại diện Tòa Thánh, Đức Thượng Phụ Fuad Thuan, Đức Thượng Phụ Chính thống Jerusalem Theophilos Đệ Tam, Đức Thượng Phụ Chính thống Armenia Nuhan Maniugon. Các nhà lãnh đạo các giáo hội Kitô giáo đã liên kết với nhau từ Iraq đến Liban, từ Syria đến Thánh Địa, để chống lại những rủi ro các tín hữu sẽ gặp phải nếu nước ngoài can thiệp quân sự vào Syria. Các vị tham dự hội nghị đã nhanh chóng bày tỏ quan điểm. Đức Thượng Phụ Latin Jerusalem đặt câu hỏi về tính hợp pháp của cuộc tấn công nếu xảy ra. Giám mục Aleppo Antoine Odo nêu ra nguy cơ của một thế chiến. Đức Thượng Phụ Becerra Boutros Ghali cáo buộc các quốc gia, nhất là các quốc gia phương Tây, nhưng cả các quốc gia phương Đông nữa, đã xúi dục tất cả các cuộc xung đột này. Ngài nhận định, chúng ta đang nhìn thấy toàn bộ những gì các Kitô hữu đã xây dựng trong suốt 1.400 năm chung sống với người Hồi giáo đang bị tàn phá. Và không kém phần mạnh mẽ, các thượng phụ Iraq Rafael Louis Sacco, thượng phụ Kandy, cũng cáo buộc một hành động tương tự như thảm họa núi lửa sẽ hủy diệt Iraq, Lebanon và Palestine. Và có lẽ có ai đó muốn điều gì đó xảy ra. Nỗi lo ngại lặp lại kịch bản Iraq luôn được nhắc đến, cũng như việc mất đi tính phi tôn giáo, vốn giúp cho các dân tộc ở Trung Đông có thể sống chung được với nhau. Ở khắp vùng Trung Đông, các giáo hội liên kết với nhau, cảm thấy mình được nâng đỡ qua lời của Đức Giáo Hoàng kêu gọi giáo hội toàn cầu ăn chay và cầu nguyện vào ngày mùng 7 tháng 9 vừa qua. Lời kêu gọi này đã chạm đến con tim của mọi tầng lớp, từ các giám mục đến các tín hữu đơn sơ. Các cộng đồng Kitô hữu ở Syria, ở Trung Đông và ở khắp nơi đều đã vui mừng và sẵn sàng tham gia ngày ăn chay và cầu nguyện này.
Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco gặp các nhà lãnh đạo Do Thái. Nhân dịp khởi đầu năm mới, năm 1774 của Do Thái giáo, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp các nhà lãnh đạo Do Thái tại Vatican hôm mùng 2 tháng 9 vừa qua. Đức Thánh Cha đã chúc người Do Thái trên toàn thế giới một năm mới bình an và tốt đẹp, đồng thời Ngài kêu gọi gia tăng đối thoại giữa các cộng đồng tôn giáo trên thế giới và chống lại não trạng chính thống cực đoan trong bất kỳ niềm tin nào. Trong buổi tiếp kiến riêng đầu tiên với một nhà lãnh đạo Do Thái quốc tế kể từ khi được bầu làm giáo hoàng giáo hội công giáo hồi tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhờ Chủ tịch Hội đồng Do Thái giáo thế giới chuyển sứ điệp mừng năm mới của Ngài đến các cộng đồng Do Thái trên toàn thế giới và nói rằng Ngài cũng cần một năm mới tốt đẹp vì sắp tới sẽ có những quyết định quan trọng. Đức Thánh Cha đã gửi lời chúc mừng năm mới bằng tiếng Do Thái, Shana Tova, đến mọi người Do Thái trên toàn thế giới. Trong bầu khí thân mật của cuộc gặp gỡ, ông Lauder, Chủ tịch Hội đồng Do Thái giáo Thế giới và Đức Giáo Hoàng, đã nói chuyện về tình hình ở Syria và cùng lên tiếng phản đối những cuộc tấn công vào các nhóm tôn giáo thiểu số, chẳng hạn các Kitô hữu Copt ở Ai Cập, và phản đối các xu hướng muốn hạn chế những thực hành tôn giáo lâu đời như cắt bì. Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ quan ngại về lệnh cấm làm thịt gia súc gia cầm theo luật Kosher tại Ba Lan và chỉ thị cho Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về liên lạc với người Do Thái, điều tra và sau đó tổ chức một cuộc họp báo vào tuần tới. Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại một tuyên bố đã đưa ra hồi cuối tháng 6 rằng một Kitô hữu không thể là một người bài Do Thái, và nói rằng để trở thành một Kitô hữu tốt, cần phải hiểu lịch sử và truyền thống Do Thái. Ngài nói thêm rằng người Do Thái và Kitô hữu chia sẻ cùng một gốc rễ và đối thoại là chìa khóa để xây dựng một tương lai chung. Đề cập đến cuộc xung đột ở Syria, Đức Thánh Cha nói rằng, việc giết người là không thể chấp nhận và các nhà lãnh đạo thế giới phải làm mọi thứ để tránh chiến tranh. Sau cuộc gặp gỡ, ông Lauder đã ca ngợi Đức Giáo Hoàng về thái độ dấn thân kiên quyết của Ngài trong lĩnh vực đối thoại và nói rằng, sự lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng Francisco không những giúp cho giáo hội công giáo được vững mạnh, mà còn tiếp thêm động lực mới cho quan hệ với Do Thái giáo. Chưa bao giờ trong 2000 năm qua, mối quan hệ giữa giáo hội công giáo và người Do Thái tốt đẹp như hiện nay. Sự lãnh đạo của các giáo hoàng kế tiếp nhau trong năm thập kỷ qua đã giúp vượt qua rất nhiều thành kiến. Điều này cho phép chúng ta cùng nhau làm việc để bảo vệ tự do tôn giáo ở bất cứ nơi nào tự do này bị đe dọa và bảo vệ bất cứ cộng đồng nào bị ảnh hưởng.
Tin Vatican. Niềm hy vọng của Kitô hữu là nhiệm thể Chúa Giêsu. Nhưng đức hy vọng và kể trong có lẽ ít được hiểu thấu đáo như đức tin và đức ái, và không bao giờ được nhầm lẫn với sự lạc quan của con người, vì đây chỉ là một tình trạng tâm lý. Đối với một Kitô hữu, đức cậy là chính Chúa Giêsu hiện diện trong mình thánh và trong thế gian. Đó là điều Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta hôm mùng 9 tháng 9 vừa qua. Đức Thánh Cha xác định, hy vọng là một ân sủng của Chúa Giêsu. Hy vọng là chính Chúa Giêsu và mang danh hiệu của người. Nhưng đây không phải là loại hy vọng chúng ta thấy nơi những người thường nhìn vào một cái ly không đầy, mà cho là đủ. Đây chỉ là sự lạc quan, và lạc quan là một thái độ con người tùy thuộc vào nhiều sự việc. Nhắc đến phúc âm, trong đó Chúa Giêsu chữa lành cho một người bị tê liệt bàn tay và bị các ký luật và người Pharisêu chỉ trích, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, qua các phép lạ, Chúa Giêsu bày tỏ cho họ thấy đường lối của họ không phải là đường lối tự do. Đức Thánh Cha nói, tự do và hy vọng phải đi đôi với nhau. Nếu không có hy vọng thì không có tự do. Với việc làm của người, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy quyền năng của người. Chúa Giêsu và niềm hy vọng biến đổi mọi sự. Người là một phép lạ thường xuyên. Chúa Kitô thể hiện phép lạ của sự canh tân trong giáo hội, trong đời sống của tôi, đời sống các bạn, đời sống chúng ta. Chúa Kitô là lý do để chúng ta hy vọng, và niềm hy vọng này không phai nhạt. Chúng ta cần có các linh mục đem lại dấu chỉ của niềm hy vọng, để sống trong niềm hy vọng này trong Chúa Giêsu, cải tiến tất cả chúng ta. Và Đức Thánh Cha nhắc đến niềm hy vọng lớn lao mà mẹ Maria đã đặt nơi con mẹ, như gương mẫu để mọi người noi theo. Chúng ta thấy ngay trong những giờ phút tối tăm nhất của mẹ, mẹ vẫn hy vọng, và chính niềm hy vọng này cải tiến tất cả mọi sự.
Tin Hoa Kỳ. Giáo hội Hoa Kỳ hưởng ứng ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Syria. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco về ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Syria, hôm 3 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, và Đức Giám mục Richard Pitts, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã ra tuyên bố như sau. Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi tổ chức một ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Syria, ở Trung Đông và trên thế giới vào ngày 7 tháng 9 năm 2013, trước lễ sinh nhật Đức Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình. Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta rằng hòa bình là một món quà quý giá, phải được xúc tiến và bảo vệ, và rằng tất cả những người nam nữ có thiện chí đều gắn bó với nhiệm vụ theo đuổi hòa bình. Chúng tôi rất đau lòng trước nỗi thống khổ kinh hoàng của người dân Syria, và một lần nữa khẳng định cần phải có đối thoại và đàm phán để giải quyết cuộc xung đột vốn đã tàn phá quá nhiều này. Việc sử dụng vũ khí hóa học thật là đáng ghê tởm, và chúng tôi tha thiết cầu nguyện cho các nạn nhân của sự tàn bạo này và cho những người thân yêu của họ. Chúng tôi hoan nghênh công việc của những người trợ giúp nhân đạo cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng này, và cầu nguyện cho những nỗ lực của họ nhằm xoa dịu nỗi đau của anh chị em chúng ta. Nếu các nhà lãnh đạo đất nước chúng ta toan tính hành động quân sự, thì điều hết sức thích hợp và cấp bách là việc người Mỹ chúng ta hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha, cầu nguyện và ăn chay để xin cho cuộc xung đột ở Syria và các cuộc xung đột khốc liệt ở khắp nơi kết thúc trong hòa bình. Đức Thánh Cha Francisco đã khuyến khích cộng đồng quốc tế làm hết sức mình để thúc đẩy mọi đề nghị trong sáng mưu tìm hòa bình, một nền hòa bình dựa trên đối thoại và đàm phán vì lợi ích của toàn thể nhân dân Syria. Trước đây, Hội đồng Giám mục chúng tôi đã tái khẳng định một sứ điệp trước đây của Đức Thánh Cha là con đường đối thoại và đàm phán giữa mọi thành phần của xã hội Syria với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế là lựa chọn duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột. Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ hãy hành động cùng với các chính phủ khác để đạt được một lệnh ngừng bắn, bắt đầu đàm phán nghiêm chỉnh, trợ giúp nhân đạo vô tư và trung lập, và khuyến khích xây dựng một xã hội dung hợp ở Syria để bảo vệ các quyền của mọi công dân, bao gồm các Kitô hữu và các nhóm thiểu số khác. Chúng tôi đề nghị mọi người Công giáo Hoa Kỳ và những người thiện chí cùng với chúng tôi làm chứng rằng chúng ta luôn mang trong lòng niềm hy vọng về nền hòa bình cho người dân Syria. Xin cho lời cầu nguyện và việc ăn chay cũng như sự ủng hộ của chúng ta giúp đất nước chúng ta thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Syria. Và xin Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình, cầu cho chúng ta và cho người dân Syria.
Tin Việt Nam. Học viện Liên Dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình, Sài Gòn, khai giảng năm học mới. Sáng 9 tháng 9 vừa qua, Học viện Liên Dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình, Sài Gòn, đã cử hành thánh lễ khai giảng năm học mới 2013 đến 2014. Cũng trong ngày khai giảng này, học viện đã trao văn bằng chứng nhận tốt nghiệp cho quý thầy niên khóa từ 2009 đến 2013. Thánh lễ được bắt đầu lúc 7 giờ rưỡi tại nhà thờ giáo xứ Mai Khôi, quận 3. Cha Giuse Đinh Châu Trân, dòng Đa Minh, giám đốc học viện, chủ tế thánh lễ khai giảng. Cùng đồng tế còn có quý cha trong ban điều hành, quý cha bề trên các hội dòng, quý cha giáo sư và gần 200 quý thầy sinh viên tham dự. Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế nhắc lại lịch sử cũng như vai trò của học viện. Đồng thời, cha dùng hình ảnh Đức Giêsu và các tông đồ ngày xưa, ví như quý thầy đang thụ huấn ngày hôm nay. Các tông đồ được sống với Đức Giêsu trong 3 năm để học hỏi, thì ngày nay các thầy cũng đang được sống và học với Đức Giêsu trong giai đoạn này. Cha cũng ngỏ lời cảm ơn cha bề trên và cộng đoàn tu viện Mai Khôi đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để học viện được tổ chức cách tốt đẹp. Trong bài giảng thánh lễ, cha Giuse Phạm Quốc Văn UPI nhấn mạnh đến sự trợ lực của Thánh Thần nơi chính các thầy. Chính các thầy là những người quyết định cho sứ vụ của mình trong tương lai, với những đòi hỏi và sự dấn thân cho giáo hội sau này. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha giám đốc học viện đã trao văn bằng chứng nhận tốt nghiệp cho quý thầy đã hoàn thành chương trình đào tạo niên khóa 2009-2013. Ngay sau thánh lễ, ban giám đốc đã gặp gỡ quý bề trên và quý giáo sư. Quý thầy tập trung tại hội trường Paulo Nguyễn Văn Bình để nghỉ ngơi và gặp gỡ thân tình trong ngày đầu gặp mặt. Cha Giuse Phạm Quốc Văn OP, phó giám đốc học vụ, cũng đã đến và chia sẻ thân tình với quý thầy. Trong niên khóa này, học viện liên dòng có khoảng 170 quý thầy sinh viên đăng ký theo học. Bên cạnh đó, cha Giuse Phạm Hưng Thịnh OP, bề trên tu viện Mai Khôi, cũng đã trao cho quý thầy ra trường món quà chúc mừng và kỷ niệm. Thánh lễ khai giảng năm học 2013-2014 và những khoảng thời gian gặp gỡ đầu năm khép lại, quý thầy chính thức bước vào trường lớp với hai tiết học liền sau đó. Cùng với Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm OP, bổn mạng của học viện, xin dâng lên Chúa Đức Maria lời tạ ơn. Xin Chúa chúc lành và đồng hành với mỗi quý thầy trong suốt năm học này, để quý thầy thâu lượm được những thành quả tốt đẹp cho danh Chúa được vinh quang và con người được cứu độ.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Và các bạn thân mến, trong bài này, chúng ta sẽ nói về thánh thể như là lương thực dưới biểu hiệu bi tích. Một trong những điều liên hệ tới thánh thể là giáo huấn về lương thực thánh thể mà Chúa Kitô ban cho tín hữu của Ngài. Lương thực này được nhận ra với dấu hiệu của bánh và rượu. Đằng khác, lương thực này lại là chính thịt và máu Chúa Giêsu Kitô. Các xác quyết quan trọng này đã được các giáo phụ trong ba thế kỷ đầu trình bày một cách rõ ràng trong các tác phẩm của các ngài. Trước tiên, các vị giáo phụ đã khẳng định rằng thánh thể không phải là một loại của ăn thông thường hàng ngày. Thánh Justino là người đầu tiên đã nói lên giáo huấn này trong sách Minh giáo của ngài. Về sau, Thánh Irenaeus cũng xác nhận lại như thế trong tác phẩm biện luận với các người rối đạo. Khi Thánh Cyrilô thành Jerusalem dạy dỗ những người tân tòng sau khi họ lãnh nhận phép rửa tội, Ngài đã nói với họ ngay rằng, bạn đừng lên lãnh nhận bánh và rượu như là nhận các đồ ăn tầm thường. Như vậy, ngay từ các thế kỷ đầu, người ta đã thấy rõ có sự phân biệt giữa bánh thánh thể và bánh thường. Điều này các giáo phụ đã nói rõ ngay cho người ngoại giáo, cho người tân tòng, để họ ý thức nhận ra. Tiếp theo, các giáo phụ đã bàn thêm rằng, việc bánh và rượu không còn phải là bánh và rượu thường, là nhờ có kinh nguyện đọc trên đó. Thánh Justino đã ví lời kinh nguyện thánh thể như là lời của Thiên Chúa trong việc ngôi hai nhập thể. Lời đó đã làm cho ngôi hai mặc lấy xác thịt con người. Thì lời kinh nguyện thánh thể cũng biến đổi bánh rượu, làm cho nên một của ăn mới, thánh thiện và cao quý. Thánh Irenaeus đã gọi lời nguyện thánh thể này bằng một tên đặc biệt là Epiclesis, có nghĩa là một lời cầu xin khẩn nguyện. Trong từ ngữ chuyên môn của phụng vụ về sau đã dùng từ ngữ Epiclesis này để chỉ lời kinh đọc trước lúc truyền phép, khi linh mục đặt tay trên lễ vật và xin Chúa Thánh Thần thánh hóa các lễ vật, cũng như biến đổi các lễ vật đó nên mình và máu Chúa Kitô. Đi thêm một bước nữa, các giáo phụ đã đồng thanh nói rằng, nhờ kinh nguyện thánh thể, bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Kitô. Thánh Justino cũng là người đã nói rõ về điều này và trình bày một cách có hệ thống. Ngài dựa vào việc nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa như là gương mẫu và là căn nguyên của sự biến đổi này. Trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã đưa ra sáng kiến lập phép thánh thể. Trong khi cử hành thánh thể, chúng ta có việc biến đổi dưới hình thức bí tích, tức là qua các dấu hiệu. Ngài đã nói như sau: chúng ta đã được dạy cho biết rằng, lời kinh đọc lên thì lương thực kia đã được chúc tụng và được cảm tạ. Nhờ lương thực được cảm tạ này thì thân xác của chúng ta được nuôi dưỡng, và lương thực này chính là thịt và máu của Chúa Giêsu. Đó là một dấu huấn được trình bày một cách rõ ràng. Đàng khác, ngay trước thế kỷ thứ tư, người ta đã thấy kiểu nói thần học phân biệt việc tìm hiểu thánh thể với con mắt trần thế và với con mắt đức tin. Vì ở trong thánh thể có dấu hiệu hữu hình giác quan có thể nhận ra được, tuy nhiên còn có một yếu tố khác mà chỉ đức tin mới nhận ra mà thôi. Tóm lại, trong ba thế kỷ đầu, thánh thể như là lương thực đã được diễn tả với ba loại ngôn ngữ như sau. Thứ nhất, ngôn ngữ đức tin, dựa vào lời của Chúa Kitô và ý muốn của Chúa Kitô khi lập phép thánh thể, bánh và rượu đã được biến đổi nên mình và máu Chúa. Thứ hai, ngôn ngữ minh giáo và phụng vụ. Theo đó, nhờ kinh nguyện chúc tụng đã có sự thay đổi nơi bánh và rượu. Thứ ba, ngôn ngữ thần học. Dĩ nhiên loại ngôn ngữ này chưa được rõ ràng vì chưa có những lối diễn tả chính xác như chúng ta có ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng ta sẽ bàn sang một đặc điểm mới khác nữa, đó là thánh thể như là hy tế. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân cách riêng trong lĩnh vực chính trị. Trước hết, chúng ta nói về người tín hữu giáo dân phục vụ xã hội trong lĩnh vực chính trị. Các tín hữu giáo dân tham gia vào lĩnh vực chính trị là một chọn lựa thích đáng, đòi hỏi nhiều nỗ lực để biểu lộ sự dấn thân của các Kitô hữu trong việc phục vụ người khác. Những tiêu chuẩn gợi mở cho người giáo dân trong hoạt động chính trị của họ là việc theo đuổi công ích trong tinh thần phục vụ, việc phát triển công lý với sự quan tâm đặc biệt đến những tình trạng đói nghèo và đau khổ, việc tôn trọng quyền tự trị của các thực tại trần thế, nguyên tắc bổ trợ, việc cổ vũ đối thoại và hòa bình trong bối cảnh của tình liên đới. Tất cả các tín hữu trong tư cách là những người có quyền lợi và bổn phận công dân đều buộc phải tuân thủ những nguyên tắc hướng dẫn này. Còn những ai đang nắm giữ những vị trí trong các tổ chức xử lý các vấn đề phức tạp thuộc lĩnh vực công, bất kể trong bộ máy hành chính địa phương hay trong những cơ quan quốc gia và quốc tế, cần phải quan tâm đặc biệt để tuân thủ các nguyên tắc đó. Những nhiệm vụ kèm theo các trách nhiệm trong các cơ quan xã hội và chính trị đòi hỏi một sự dấn thân triệt để và hài hòa, có khả năng chứng minh cách rõ ràng rằng sự cần thiết tuyệt đối của chiều hướng đạo đức trong đời sống chính trị và xã hội thông qua những đóng góp trong việc tranh luận, hoạch định và những hành động chọn lọc trong lĩnh vực chính trị. Theo tài liệu hướng dẫn các tín hữu tham gia vào đời sống chính trị của Bộ Giáo lý Đức tin, công bố ngày 24 tháng 11 năm 2002, thì các Kitô hữu sống và hành động phù hợp với lương tâm của mỗi người trong các vấn đề chính trị, không phải là sự chấp nhận mù quáng những lập trường xa lạ với chính trị, nhưng là cách thức để cho các Kitô hữu trao tặng sự cống hiến cụ thể, để thông qua đời sống chính trị, xã hội sẽ trở nên công bằng và nhất quán hơn với phẩm giá con người. Giáo hội mong muốn các giáo dân khi dấn thân vào lĩnh vực chính trị cần được chuẩn bị để thực thi quyền hành sẽ được trao phó cho họ, đặc biệt khi họ được các công dân trao phó cho những bổn phận theo quy luật của nền dân chủ. Qua thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 46, Tức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắn nhủ rằng các giáo dân cần biết đánh giá đúng hệ thống dân chủ, bao lâu hệ thống đó bảo đảm cho các công dân tham gia vào việc thực hiện các lựa chọn chính trị, bảo đảm cho người bị trị vừa có thể bầu cử và quy trách cho những người cai trị mình, vừa có thể thay thế những người ấy thông qua các phương thế ôn hòa khi cần thiết. Các giáo dân cũng được mời gọi loại bỏ việc tổ chức bí mật muốn tìm ảnh hưởng hoặc lật đổ hoạt động của các cơ cấu hợp pháp. Việc thể hiện quyền hành phải có tính chất phục vụ và luôn được thực hiện trong bối cảnh các luật lệ luân lý nhằm đạt tới công ích. Những ai thực thi quyền hành chính trị cần phải thấy rằng những năng lực của tất cả các công dân được quy hướng tới công ích, và họ thực hiện như thế không phải theo lối độc tài, nhưng nhờ vào việc vận dụng sức mạnh luân lý được sự tự do hậu thuẫn. Các tín hữu giáo dân được mời gọi nhận dạng được các bước hoạt động cụ thể trong lĩnh vực chính trị để đem áp dụng các nguyên tắc và giá trị đích thực cho cuộc sống xã hội. Điều này cần đến phương pháp phân định ở cấp độ cá nhân và cộng đồng theo một số yếu tố sau. Trước tiên là sự hiểu biết về những tình huống. Các tình huống này được phân tích với sự trợ giúp của các ngành khoa học xã hội và các phương tiện thích hợp khác. Tiếp theo là tư duy có hệ thống về những thực tại trong ánh sáng không thay đổi của sứ điệp tin mừng và của giáo huấn xã hội của giáo hội. Sau cùng là việc nhận biết được những lựa chọn, những tình huống sẽ tiến triển theo hướng tích cực. Khi thực tại là đề tài được quan tâm cẩn thận và được giải thích cách thích hợp, thì những chọn lựa cụ thể và hiệu quả có thể được thực hiện. Dù vậy, những chọn lựa này không thể được coi là có giá trị tuyệt đối vì không thể giải quyết vấn đề một lần là xong. Bộ Giáo lý Đức tin đã giải thích vấn đề này trong tài liệu hướng dẫn các giáo hữu tham gia vào đời sống chính trị như sau. Niềm tin Kitô giáo không bao giờ nghĩ mình được quyền áp đặt một khuôn khổ cứng nhắc cho những vấn đề xã hội và chính trị, nhưng ý thức rằng chiều hướng lịch sử đòi buộc những người nam và nữ phải sống trong những tình huống bất toàn, những tình huống sẵn sàng đón nhận sự đổi thay. Một bối cảnh đặc biệt để thực hiện việc phân định có thể thấy trong sinh hoạt của hệ thống dân chủ là tình trạng bất khả tri và tương đối. Điều này dẫn tới việc tin rằng chân lý là điều gì đó được đa số quyết định và được quy định bởi những sự cân nhắc về chính trị. Trong những tình huống như thế, việc phân định phải được thực hiện dựa trên sự đánh giá khách quan và chính xác của thông tin, của những nghiên cứu khoa học và của những quyết định kinh tế ảnh hưởng đến đời sống của những người nghèo nhất. Việc phân định cũng đòi hỏi khắt khe như thế khi phải giải quyết những thực tại liên quan đến những bổn phận luân lý căn bản và không thể tránh được, như tính bất khả xâm phạm của sự sống, sự bất phân ly trong hôn nhân, việc thăng tiến gia đình xây dựng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Có những tiêu chuẩn hữu ích được đặt ra trong những tình huống của tình trạng bất khả tri và tương đối là sự phân biệt đồng thời với sự liên kết giữa trật tự pháp luật và trật tự luân lý, việc sẵn sàng dấn thân vào cuộc đối thoại với mọi người. Trong phán đoán và hoạt động của các Kitô hữu, nhu cầu quy chiếu tới việc tuân thủ ba loại giá trị không thể tách rời nhau được là các giá trị tự nhiên xét về khía cạnh độc lập hợp pháp của những thực tại trần thế, các giá trị đạo đức cổ vũ cho chiều hướng đạo đức nội tại của mọi vấn đề xã hội và chính trị, các giá trị siêu nhiên với mục đích là chu toàn bổn phận của mình trong tinh thần tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, với buổi phát hôm nay, chúng ta kết thúc bài nói về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân, cách riêng trong lĩnh vực văn hóa, chính trị, cũng là kết thúc các nội dung cơ bản của học thuyết xã hội công giáo. Trong buổi phát lần tới, chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn tổng kết lại toàn bộ nội dung của chuyên mục này. Mong quý vị và các bạn nhớ theo dõi. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Soi bóng mình trong dòng sông tình Chúa, con thấy mình thật hèn yêu lỗi tội, làm sao sức với tình yêu của Chúa, nếu con hoài ngục lặn duy hồn nhớ, tình yêu Thiên Chúa muôn ngàn đời còn mãi, vẫn chiếu sáng vẫn trôi lội hơn anh khói xưa. Thiên Chúa mãi thấm vào hồn con đêm ngày, yêu thương thật nhiều chờ che con qua từng phút giây.
Hãy hướng về Chúa Kitô. Cụm từ quay trở về là hướng về phía trước, vừa đồng thời từ bỏ cái cũ. Thánh Phaolô không chỉ dứt bỏ lối suy nghĩ và hành động cũ, Ngài còn hướng đến Chúa Giêsu. Ngài hướng về Chúa Giêsu như là một vị Thiên Chúa, và Ngài cũng hướng về Chúa Giêsu như một con người cụ thể. Đối với người Do Thái, tước hiệu Đức Chúa đồng nghĩa với tên gọi của Gia-vê Thiên Chúa, và quy hướng về Chúa Giêsu Đức Chúa cũng đồng nghĩa với quy hướng về Thiên Chúa. Đối với người Kitô, tước hiệu Đức Chúa đặc biệt ám chỉ Chúa Giêsu Kitô, và khi nói quay trở về với Đức Chúa, có nghĩa là quay trở lại với Chúa Giêsu Kitô, là trở lại Kitô giáo. Một mối quan hệ mới đã được thiết lập giữa Thiên Chúa và con người nhờ Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phaolô giải thích, Thiên Chúa hòa giải chúng ta với Ngài qua Chúa Giêsu Kitô. Thư thứ 2 Côrintô chương 5 câu 18. Thánh Phaolô thường nhắc đến cuộc hòa giải lạ lùng này. Sự hòa giải này không do công trạng chúng ta mà được, nhưng chỉ nhờ vào ân sủng Chúa ban mà thôi. Qua 2000 năm, chúng ta vẫn tiếp tục tìm kiếm điều này và khó mà hiểu trọn vẹn và chấp nhận nó. Có lẽ chúng ta muốn phức tạp hóa sứ điệp đơn giản của sự cứu rỗi. Tin vào Chúa Giêsu Kitô thì anh và cả nhà anh sẽ được cứu rỗi. Sách Tông đồ Công vụ chương 16 câu 31. Có thể kinh nghiệm con người chúng ta còn ngờ vực một sứ điệp độc nhất và yêu thương như thế. Trong đời sống thường ngày, thử hỏi chúng ta phải làm thế nào để được chấp nhận. Chúng ta quen được chấp nhận nhờ tài năng của chúng ta, hoặc thế giá, hoặc quyền lực có được. Chúng ta quen được chấp nhận dựa trên những gì chúng ta làm, hay cái chúng ta có, hơn là dựa trên cái chúng ta là. Ngay cả những người yêu thương chúng ta nhất, cha mẹ, con cái, bạn bè, có thể một cách không ý thức, họ nghĩ rằng họ sẽ thích chúng ta hơn, yêu thương chúng ta hơn nếu chúng ta tuân theo kế hoạch hành động như họ muốn. Khó mà tin rằng có một ai đó yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện. Có lẽ chúng ta quá tin vào một thứ đạo đức cho rằng chúng ta có thể làm bất cứ điều gì nếu chúng ta cố sức và chúng ta có thể tự kéo mình lên bằng chính sợi dây của mình, bằng chính công sức của mình. Khó mà chấp nhận sứ điệp của tin mừng cho rằng chúng ta được yêu thương vô điều kiện, và chỉ kẻ yêu thương ta vô điều kiện mới có đủ quyền năng để lôi kéo chúng ta đến với Ngài. Nếu đôi khi chúng ta thấy khó mà tin như thế, chúng ta không biết rằng mình phải nhờ vào sức mạnh của niềm tin để tin nhận điều này hay sao? Chắc chắn có sẵn những nguồn ơn thiêng liêng để nuôi dưỡng đức tin chúng ta. Chúng ta đừng quên rằng trong việc xưng thú tội lỗi hay hòa giải, chúng ta chắc chắn nhận được tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Khi chúng ta dẹp bỏ tính tự vệ của mình, khi chúng ta cố vươn lên trong Chúa Giêsu Kitô, thì chúng ta cảm thấy rằng mình được yêu thương và được chấp nhận. Ngày hôm nay, chúng ta suy nghĩ Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô điều kiện, và hãy nhận ra những nguồn ân sủng khác nhau giúp chúng ta đến gần với Thiên Chúa hơn. Chúng ta hãy dẹp bỏ tính tự vệ của mình. Chúng ta hãy cố vươn lên trong Chúa Giêsu Kitô, và chúng ta sẽ cảm nhận được rằng mình được yêu thương và được chấp nhận. Hãy nhớ những lần chúng ta ngu muội, bất tuân, sai lầm và trở thành nô lệ cho những đam mê khác nhau. Chúng ta đã sống trong sự hư đốn và ý chí bệnh hoạn, ghen ghét lẫn nhau và ghét chính mình. Nhưng khi lòng nhân từ và tình yêu thương của Thiên Chúa đến cứu độ chúng ta đã được phơi bày cho nhân loại, Thiên Chúa không quan tâm đến những công nghiệp mà chúng ta có thể làm. Ngài yêu thương chúng ta vô điều kiện. Không có lý do nào khác ngoài lòng thương xót của Ngài để Ngài cứu thoát chúng ta. hãy để cho Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Hãy trở về với Thiên Chúa vì Ngài yêu thương tôi. Tôi quyết tâm trở về với Thiên Chúa vì Ngài yêu thương tôi. Hãy để Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Amen.
Rơi bóng mình trong tình
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.